bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký.
Tôn hành giả đi theo Tỳ Kheo Ni đến cửa chùa Lôi Âm, bị 8 vị kim cương ngăn lại. Tỳ Kheo Ni nói với hành giả, Ngộ Không hãy tạm đợi ở đây, để tôi đi báo lên đã. Hành giả đứng đợi ở ngoài cửa. Tỳ Kheo Ni đến trước mặt Phật Tổ, chắp tay nói, Tôn Ngộ Không có việc cần gặp Như Lai. Như Lai truyền chỉ cho vào. Lúc bấy giờ, các kim cương mới giãn lối ra cho hành giả đi qua. Vào đến trong, hành giả cúi đầu làm lễ xong. Như Lai hỏi, Ngộ Không, nhà ngươi bảo hộ đường tăng đi cầu kinh, tại sao nhà ngươi lại đến đây có một mình? Có việc gì thế? Hành giả liền cúi đầu kể lại sự việc đã xảy ra ở động Kim Đâu cho Như Lai nghe. Rồi lại nói tiếp, vì thế phải đến đây gặp người, xin rủ lòng từ xem xét hộ đệ tử, xem nó là giống vật xuất thân ở đâu, con mới có thể tìm bắt nó và cứu được sư phụ con, cùng lòng thành kính bái cầu chính quả. Như Lai nghe nói xong, lập tức đưa mắt tuệ nhìn ra, đã biết rõ rồi, liền nói với hành giả, giống vật ấy tuy ta có biết, nhưng không thể nói với nhà ngươi được. E rằng nhà ngươi đi nói chuyện với người khác thì nó sẽ không đánh nhau với nhà ngươi nữa mà bỏ lên Linh Sơn Vòi Vĩnh, lại thêm vạ cho ta. Ta sẽ dùng phép giúp nhà ngươi bắt y là được. Hành giả lại hai lạy cảm ơn và hỏi, Như Lai sẽ đem phép gì giúp con? Như Lai liền sai 18 La Hán mở kho lấy ra 18 hạt kim đơn xa để giúp Ngộ Không. Kim đơn xa này dùng thế nào? Thấy hành giả hỏi đến, Như Lai liền bày cách. Nhà người đến ngoài cửa động thách yêu tinh ra đọ sức, rồi dẫn nó ra chỗ xa để cho La Hán ném xa giữ nó lại, làm cho mình nó không động đậy, chân không nhổ lên được, tùy ý nhà ngươi bắt đánh. Vậy thì hay lắm, xin cho đi ngay ạ. À. Các La Hán không dám chậm trễ, lập tức mang theo kim đơn xa ra cửa đi cùng. Nhưng hành giả lại kêu la nói, còn thiếu mấy vị đâu, hay đem bán đi rồi? Đem bán vị nào? Như Lai sai 18 vị đi cùng cơ mà, bây giờ sao lại chỉ có 16 vị? Hành giả nói chưa dứt lời, hai vị La Hán Hàng Long Phục Hổ ở trong chạy ra nói, Ngộ Không, sao lại bậy bạ thế? Hai chúng tôi ở lại nghe Như Lai dặn dò thêm đấy. Đúng là bán rồi, nếu tôi chậm kêu một tí, hẳn là các vị không ra nữa đâu. Hành giả nói xong, các vị La Hán cười khà khà cả lên, rồi cưỡi mây lên đường. Không mấy chốc, đã đến núi Kim Đâu. Lý Thiên Vương trông thấy, liền dẫn các thiên thần ra đón. Hành giả đang kể lại việc gặp Như Lai cho các thiên thần nghe. Bất tất phải lôi thôi nữa, đi gọi ngay nó ra. Thấy các La Hán dục như thế, hành giả lập tức nhảy đến cửa động quát mắng. Quái vật khốn kiếp béo bị, ra ngay đây đọ hơn kém với ông ngoại nhà mi. Lũ tiểu yêu vội chạy vào báo. Ma Vương tức giận nói, không biết con giặc khỉ đã cầu ai đến đây bắn nhắn đây. Đại vương à, không có tướng nào cả, chỉ mỗi mình y thôi. Cây gậy của hắn đã bị ta thu rồi, sao lại có một mình y đến đây? Nói rồi, yêu tinh lập tức đeo bảo bối vào, cầm cây giáo dài ở trong tay, chạy ra ngoài cửa quát mắng. Con khỉ khốn kiếp, mi đã mấy lần đánh thua, sao lại còn đến đấy om sòm trước cửa ta? Con ma già kia, muốn cho ông ngoại mi đừng đến, trừ khi mi chịu hàng phục tạ lễ ta, đưa trả sư phụ sư đệ, ta sẽ tha mi. Ba gã sư nhà mi, ta đã tắm rửa sạch sẽ rồi, chẳng bao lâu ta sẽ giết thịt, mi còn không biết hay sao? Xéo ngay đi. Nghe yêu tinh nói thế, hành giả điên tiết lên, thụi chớp nhoáng một quả đấm vào mặt yêu tinh. Tức quá, yêu tinh liền đâm trả một ngọn giáo vào tay hành giả. Hành giả mau lẹ tránh qua, lúc thì nhảy sang phải, lúc thì nhảy sang trái, giữ dần yêu tinh ra chỗ xa. Yêu tinh không biết đấy là mẹo, cứ đâm ngọn giáo đuổi theo đến tận phía nam động. Yêu tinh đến rồi, yêu tinh đến rồi. Nghe tiếng hành giả kêu gọi như thế, các La Hán ở trên trời lập tức nhằm trúng yêu tinh, ném kim đơn xa xuống một loạt. Yêu tinh thấy xa bay mờ mắt, đầu bị đè dí xuống, chân thì bị lún xuống đến 3 thước. Nó sợ quá, liền bùng người một cái, bật lên được một ít, nhưng trong giây phút chưa kịp đứng vững lại bị thụt xuống hơn 1 thước. Nó cuống cuồng rút cái vòng ra, tung lên trên không, quát một tiếng thu. Tức thì 18 hạt kim đơn ra lại bị nó cuốn đi kỳ hết. Yêu tinh lập tức rút chân lên, quay gót trở về trong động. Thấy các la hán tay không đứng ở trên mây, hành giả đến gần hỏi: "Các vị la hán ơi, sao không ném xa xuống?" Vừa thấy một tiếng vang lên, đã không thấy kim đơn xa đâu nữa. "À, lại bị nó dở cái món ấy cuốn đi mất rồi." "Đại thanh ạ, khó thu phục đến thế, làm sao mà bắt được nó, bao giờ mới được về trời? Còn mặt mũi nào mà nhìn thấy Ngọc Hoàng nữa?" Nghe thấy Lý Thiên Vương và mọi thiên thần kêu ca như vậy, hai vị La Hán Hàng Long Phục Hổ ở bên cạnh đứng ra nói hành giả: "Như Lai có dặn bảo hai chúng tôi, yêu tinh ấy thần thông quảng đại, nếu kim đơn xa bị mất, sẽ bảo Tôn Ngộ Không lên chỗ Thái Thượng Lão Quân ở Cung Đâu Xuất mà tìm tung tích của nó, như thế mới có thể bắt được yêu tinh." Hành giả nghe xong oán trách nói: "Thật chẳng ra sao cả, Như Lai vẫn còn giấu Lão Tôn. Giá lúc ấy người bảo ngay tôi, có phải là các vị không đến nỗi phải lặn lội không?" Lý Thiên Vương liền nến dục: "Như Lai đã bảo như vậy, xin mời Đại Thánh đi ngay cho." Nói chưa dứt lời, hành giả đã vươn mình lội lên trên mây, đi thẳng đến cửa trời Nam. Lúc đó có 4 đại nguyên soái chắp tay hỏi: "Việc bắt quái thế nào rồi?" Hành giả vừa đi vừa trả lời: "Chưa chưa, bây giờ mới có chỗ tìm đến gốc đây." 4 tướng không dám giữ lâu. Hành giả không đến Điện Linh Tiêu, cũng không vào Cung Đầu Nghiêu, mà đi thẳng đến trước cửa Cung Đâu Xuất. Trông thấy 2 tin đồng đứng ở đấy, hành giả cũng không xưng họ tên, cứ đi thẳng vào trong. 2 tin đồng sợ hãi ngăn lại hỏi: "Nhà ngươi là người nào, định đi đâu?"
"Ta là Tề Thiên Đại Thánh, muốn tìm Lý Lão Quân."
2 tin đồng vẫn giữ lại nói: "Nhà ngươi sao lại thô lỗ thế, hãy đợi ở đây, chúng tôi đi báo đã." Nhưng hành giả không để cho nói, quát to một tiếng, sụp vào trong luôn, thì vừa gặp Lão Quân ở trong đi ra. Hành giả vội vàng cúi mình khép nép chào hỏi:
"Thưa Lão Quân, lâu nay không được gặp người."
"Con khỉ này không đi lấy kinh đến nơi ta đây có công việc gì?"
Lấy kinh, đêm ngày băng mình, có chút trở ngại, đến đây tỏ tình đây."
Lão Quân lại hỏi:
"Đường sang Tây Thiên ngăn trở, có cần gì đến ta?"
Tây Thiên, nhắc tới không nên, tìm đến gốc tích, ngài cũng liên can đấy."
Lão Quân kinh ngạc hỏi:
"Nơi ta đây là cung tiên trên hết, có tung tích gì mà tìm?"
Hành giả không nói gì hơn, cứ đi thẳng vào trong, nhìn không chớp mắt. Trông khắp đó đây, qua mấy tầng nhà ngang, chợt trông thấy chú Tiểu Đồng nằm ngủ ở bên trường châu, mà không thấy Châu Xanh ở trong chuồng.
"Thưa Lão Quân, Châu sống mất rồi, Châu sống mất rồi."
Lão Quân giật mình hỏi:
"Nghiệt xúc ấy sống ra từ bao giờ?"
Đương khi to tiếng như vậy, chú Tiểu Đồng tỉnh dậy quỳ ở trước mặt nói:
"Thưa Lão Quân, đệ tử ngủ đi mất, không biết Châu sống ra từ bao giờ ạ."
Lão Quân quát mắng luôn: "Thằng nhãi con này, sao lại ngủ say thế?"
Tiểu Đồng vội vàng cúi đầu thưa:
"Xin Lão Quân tha tội, đệ tử nhặt được 1 hạt đơn ở trong phòng đơn, ăn xong là ngủ quay ra đến bây giờ."
"À, hôm trước luyện đơn 7 lần nữa, có rơi mất 1 hạt, thằng bé này nhặt được nuốt đi. Thuốc đơn ấy hễ nuốt 1 hạt phải ngủ 7 ngày. Nghiệp xúc kia đã nhân lúc không có ai trông nom, thừa cơ chạy xuống hạ giới. Tính đến nay đã 7 ngày rồi."
Xong Lão Quân lại hỏi hành giả có thấy yêu tinh có mang theo bảo bối gì không. Hành giả liền đáp:
"Không có bảo bối gì, chỉ thấy y có 1 cái vòng rất là lợi hại."
Lão Quân vội vàng đi tra xét các thứ. Các thứ khác đều đủ cả, chỉ không thấy cái vòng kim cương. Lão Quân liền quay ra nói:
"Con nghiệt xúc này đã lấy trộm vòng kim cương mài của ta mang đi rồi."
"À, té ra là thứ bảo bối ấy hả? Ngày xưa đánh Lão Tôn cũng là cái này, bây giờ tung hoành ở hạ giới cuốn mất không biết bao nhiêu bảo bối của chúng tôi cũng là nó hử?"
"Nghiệt xúc ấy hiện nay ở địa phương nào?" y ở động Kim Đâu, núi Kim Đâu, y đã bắt mất Đường Tăng đem vào trong động, cướp mất gậy như ý của tôi. Cầu thi minh đến giúp, nó lại cướp mất đồ thần binh của Thái tử Na Cha. Kịp khi mời Hỏa Đức Tinh Quân, nó lại cướp mất hỏa cụ của người. Chỉ có Thủy Bá tuy không dìm chết được nó, nhưng chưa bị mất cái gì cả. Lão Tôn đến cầu Như Lai, Như Lai đã sai La Hán đến dùng kim đơn ra bắt nó, nhưng cũng bị nó cuốn nốt đi rồi. Như lão quân ngài đây phóng túng quái vật cướp của hại người, xin hỏi phạm vào tội gì?
Con khỉ này đừng có hỗn. Vòng kim cương đó là một của báu luyện nên từ thuở nhỏ. Mặc dù binh khí gì của nhà ngươi hay nước lửa đều không thể đến gần được. Thật may đấy, nếu nó lấy trộm mất quạt ba tiêu nữa thì cả ta cũng chịu bó tay thôi.
Bấy giờ hành giả mới vui vẻ đi theo lão quân. Lão quân cầm quạt ba tiêu, cưỡi mây sáng cùng đi với hành giả ra khỏi cung tiền, đến địa giới núi Kim Đâu. Các thần các thánh đều ra đón tiếp ở trên núi. Vừa từ trên mây bước xuống, lão quân bảo hành giả:
Tôn Ngộ Không, nhà ngươi lại đi giữ nó ra đây, ta sẽ thu phục nó.
Hành giả từ trên đỉnh núi nhảy xuống, lại lên tiếng quát mắng trước cửa động:
Tấu đại vương, Tôn Ngộ Không lại đến.
À, không biết loại giặc khỉ kia lại đi cầu ai đến lần này.
Yêu tinh lập tức đeo bảo bối vào, cầm cây giáo sấn đến ngoài cửa. Hành giả trông thấy liền quát mắng:
Giống nhiệt xúc béo y kia, phen này nhất định mỹ phải chết.
Vừa quát xong, hành giả nhảy phát tới nhằm giữa mặt yêu tinh, thụi cho một quả thật mạnh, rồi quay đầu chạy miết. Yêu tinh múa giáo đuổi giết. Bỗng nghe thấy trên đỉnh núi có tiếng quát gọi:
Con châu kia, còn chưa về nhà hư, muốn đợi đến bao giờ?
Tên yêu tinh ngẩng đầu lên, trông thấy là Thái Thượng Lão Quân. Nó tức run cả lên nói:
Con khỉ này thực là một giống ma ở dưới đất, làm thế nào mà nó tìm được ông chủ nhà mình tới đây?
Lão Quân đọc câu thần chú, lấy quạt ra quạt một nhát, yêu tinh quăng cái vòng ra. Lão Quân đưa tay đỡ lấy, lại quạt thêm một nhát nữa. Tức thì yêu tinh nhún cả người ra, hiện rõ nguyên hình là một con trâu xanh. Lão Quân cầm vòng kim cương, thổi hơi tiên lên, xỏ vào mũi quái vật, rồi cởi đai thắt áo ra. Một đầu buộc thắt nút vào vòng kim cương, một đầu cầm vào trong tay. Từ đấy, để lại kiểu xỏ mũi trâu mãi đến ngày nay. Lại có tên là Tân Lang, chính là câu chuyện này. Lão Quân từ biệt các thần, ngồi trên lưng châu xanh, cưỡi mây ngũ sắc trở về điện Đâu Xuất, rồi trói yêu quái đưa lên Ly Hận Thiên. Ở dưới này, Tôn Ngộ Không cùng với Lý Thiên Vương và các vị thánh đánh vào trong động, ai nấy lấy lại binh khí của mình xong, diệt kỳ hết lũ tiểu yêu. Sau khi các thiên thần và La Hán trở về xong, hành giả mới đến cứu Đường Tăng, Bát Giới và Sa Tăng ra. Ngay sau đó, lập tức thu thập hành trang, rời khỏi động Kim Đâu, tìm đường sang Tây Thiên. Bốn thầy trò đang đi trên đường, chợt nghe thấy ở bên đường có tiếng gọi:
Mời Đường Thánh Tăng xơi cơm rồi sẽ đi.
Tam Tạng giật mình dừng ngựa lại. Không biết là người nào gọi kia vậy? Xin mời các bạn theo dõi tiếp trong buổi sau.